Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục học chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Nay là kỳ thứ 36, nhằm ngày 1 tháng 5 năm 2008. Tôi xin nhắc lại, kể từ ngày mà tôi hướng dẫn Phật tử tu học cái chương trình gọi là hướng dẫn tu học từ xa, thì các Phật tử nên nhớ và ý thức rằng hễ chúng ta nghe giảng Phật pháp, thì nói đến việc học Phật, tu hành theo đạo Phật, là chúng ta nhớ rằng chúng ta là cái người phải học tham thiền, là người đệ tử Phật, tu theo đạo Phật là phải có học tham thiền và tu thiền. Tôi muốn nhắc cái đó, muốn lưu ý các Phật tử cái đó. Bởi vì cái chữ thiền định nó không phải là cái gì ghê gớm mà để dành riêng cho một nhóm người gọi là thiền tôn nào hết á, mà nó là tư duy tu, nó là tỉnh lự. Cho nên đặt cái vấn đề tu là mình phải có suy nghĩ, phải có tư duy trong sự yên tĩnh, trong lúc mà cái tâm của mình trong sáng yên lặng, rảnh rang, và hướng về một cái đề tài mà mình đang muốn nghiệm, muốn suy nghĩ, muốn tư duy. Mà trước mắt của chúng ta đó, thì chúng ta thường trong cuộc sống, trước mắt chúng ta va chạm nhiều lắm những cái mà cần phải thấy, phải nghe, phải ngửi, phải nếm, phải xúc, phải biết, mà cần phải tư duy, phải suy nghĩ đối với sáu cái cảnh đó, sau cái đối tượng đó. Cho nên là gặp đâu mình cũng có thể tư duy được hết, cũng có thể suy nghĩ được hết, cũng nghĩ ngợi, cũng chiêm nghiệm được hết. Mà nghĩ ngợi, chiêm nghiệm, tư duy, suy nghĩ là thiền định đấy. Chỉ có cái điều là mình suy nghĩ, mình nghĩ ngợi, mình nghiệm những cái điều mà nó hướng về với cái lẽ trong sáng, nhẹ nhàng, thanh thoát, an lành, để mình được hạnh phúc, mình được niết bàn. Nó khác hơn cái suy nghĩ của những người không phải là đệ tử Phật, không có học Phật, thì người ta suy nghĩ đủ thứ hết. Người ta suy nghĩ trong cái chiều hướng đi vào ngũ dục lạc. Còn mình là người đệ tử Phật thì mình suy nghĩ cái chiều hướng đó diễn ly ngũ dục lạc. Cho nên là cái giáo lý tứ đế nó có cái tứ đế gọi là vô lượng tứ đế, là cái ý nghĩa vậy đó. Nhìn đâu cũng thấy khổ để mà cho mình viễn ly, nhìn đâu cũng thấy nguyên nhân của khổ để cho mình loại bỏ, diệt trừ. Đó là vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế đó. Về cái mặt thanh tịnh thì nhìn đâu cũng thấy là niết bàn hết. Đi chơi trong thành thị, đông đảo xe, ngựa xe như nước, áo quần như nan, mình cũng phóng tay vào chợ, mình không có vướng bận rối ren vì các cái kế mưu sinh bằng cái cách mà cạnh tranh, mà lừa gạt, mà dối trá lẫn nhau gì trong cái chợ đời đó. Nghĩa là mình thống tay vào chợ, thế thì mình vào chợ mình cũng vẫn có niết bàn, mình vẫn an lạc hạnh phúc, trong khi người khác người ta không có học, rồi cái môi trường hoàn cảnh người ta không tốt bằng mình, cho nên ta vào chợ với một cái vọng tâm đầy tham vọng, làm sao để được lợi mình mà hại người thì người ta làm. Do vậy mà cũng là một cách suy nghĩ, cách tư duy, cách chiêm nghiệm. Mà cái suy nghĩ, cái tư duy, cái chiêm nghiệm ta theo cái chiều hướng ôm vào, thu lấy. Nó thành ra cái suy nghĩ, cái chiêm nghiệm dục vọng. Còn mình cũng đi vào chợ mà mình không có cái ôm đồn, cái suy nghĩ là cho mình mà cho người khác. Cho nên thống tay vào chợ mà vẫn có như ta. Còn nói chi mà nếu ở trong cái cảnh tịch mịch, cái cảnh vắng lặng, thì nó có thêm được một cái môi trường ngoại cảnh, nó giúp cho mình tự trong sáng với cái môi trường tự nhiên rồi. Ngoài ra mà mình còn có cái tư duy, cái suy nghĩ, cái chiều hướng để mà xuất ly tam giới, có cái chiều hướng để mà biến ly mọi việc cần thiết, thì đó là vô lượng diệt đế đó. Tức là nhìn đâu cũng niết bàn hết, ở đâu cũng có niết bàn, nhìn đâu cũng thấy niết bàn. Đó là vô lượng diệt đế. Rồi cái là nhìn đâu cũng thấy là một cái phương pháp để tu. Môi trường hoàn cảnh nào cũng có thể gửi cho mình một cái tâm mà làm lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho tất cả. Thế thì đó là đạo đế đó. Đó là phương pháp tu vô lượng, ở đâu cũng có phương pháp để cho mình tu. Thế thì cái tâm của mình vậy đó, mình huấn luyện nó đi theo chiều hướng thánh thiện, cái chiều hướng diễn ly trần thế, để mà đi tới cái đích giải thoát giác ngộ. Do vậy mà lúc nào mình cũng là có cái đề tài để cho mình tư duy, để mình quán chiếu, để mình thiền định là vậy. Tôi nhắc cái đó hoài thôi, bởi vì cả bao nhiêu ngàn năm rồi hàng đệ tử Phật chúng ta tu hành, là nói tới tu hành là chỉ nhớ tới lại Phật thôi, mà không biết Phật là ra sao. Mình lại Phật thì chỉ là lại những cái tượng, những cái cốt, cái tượng vẽ, tượng đúc bằng xi măng, cốt sắt đúc bằng đồng, rồi tượng vẽ, tượng thêu, rồi tượng gỗ mít, tượng gỗ quỳnh đàn vậy đó. Rồi mình lại vậy đó. Thế thì cái đó không, cái đó thì nó cái lợi ích nó hết sức là nhỏ. Cho nên không có giá gian gì hết. Để cái đó đó thì gọi là chúng ta là học Phật, mà chúng ta có tham thiền là vậy đó. Bây giờ đây nè, ta học tiếp về cái bài thi, cái đề tài về niệm Phật. Niệm Phật là cốt lực cho ta nhớ Phật. Cái bài đi trước đó, tôi nói có thể nói rằng là khác kỹ rồi đó. Cho nên bây giờ là cũng nói nhiều nữa. Để Phật là để cho ta nhớ Phật hoài. Thế Tôn toàn trí rõ không ngoa. Toàn trí là vậy đó. Là tôi nói bữa trước đó, Đức Phật của chúng ta ngoài cái đức pháp thân trùm khắp cả không gian vô tận thời gian vô cùng rồi, gọi là cái Phật tánh, gọi là cái Như Lai Như Giác Diệu Tâm, thì khắp cùng pháp giới và cái đức Bát Nhã cũng gọi là trí đức, rồi cái đức Niết Bàn thanh tịnh gọi là đoạn đức. Đó, trí đức đoạn đức gặp là thành Phật đó. Rồi ngoài ra 10 cái đức hiệu đó. Không có đức hiệu nào mà chứng tỏ rằng trong đó không có trí. Mà cái trí của một đức Phật đó là toàn trí. Đối với chân lý, Phật biết kỹ, hiểu kỹ và thấy rất rõ. Thế thì cái thấy bằng cách nào, hiểu bằng cách gì?
thì cái thấy của Phật bằng hai mặt. Một mặt là nhìn hiện tượng giải pháp hết sức rõ, hết sức kỹ, đó là pháp hữu vi. Một mặt nhìn bên mặt bản thể của vạn pháp cũng hết sức rõ, hết sức kỹ, đó là vô vi. Nên khác là nhìn bên mặt hiện tượng cũng biết rất rõ rất kỹ, nhìn bên mặt bản thể cũng thấy rất rõ rất kỹ. Thấy rất rõ rất kỹ như vậy thì để Đức Phật xác định rằng là một bên vô vi pháp, bên mặt bản thể thì nó có cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh mà Phật dạy trong kinh Niết Bàn. Cái đó đố ai làm sao cho nó mất được. Cái đức thường, lạc, ngã, tịnh không ai làm cho nó mất được. Bởi vì nó có thường thì nó có lạc, mà có lạc thì có ngã thì có tịnh. Cái đó không ai làm cho nó mất được. Ngược lại bên pháp hữu vi thì nó là vô thường. Vì nó vô thường cho nên nó là khổ. Vì là khổ, vì là vô thường cho nên nó là vô ngã. Vì là khổ, là vô thường, vô ngã cho nên là, nó là bất tịnh. Bất tịnh đây có nghĩa là bất mãn, bất bình, bất như ý, bất lương, bất thiện. Đấy, hai mặt vậy. Mà Thế Tôn thấy rõ, biết rõ, thấy kỹ, biết kỹ. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta cũng phải học như vậy. Vậy là Thế Tôn ta là cái người đầy đủ nghị lực, toàn trí rõ bằng cái cách là tự mình tham thiền, tự mình tư duy, tự mình chứng đạo. Còn như đệ tử Phật chúng ta đó, không có cực khổ như vậy. Mà Đức Bổn Sư chúng ta là cái người đã khai phá, đã tu tập, đã thành tựu được cái trí tuệ. Bây giờ chỉ dạy cho chúng ta thôi, chỉ dạy cho chúng ta chỉ theo đó mà đi thôi. Chúng ta đi coi theo đó mà đi, nhìn theo đó mà đi. Giống như những người mà vẽ được cái bản đồ trên thế giới là những người hết sức là cực khổ, là tài năng, là trí tuệ hết sức mới làm được, mới vẽ được cái bản đồ thế giới. Bây giờ đây là phi công mà muốn đi đâu thì cứ để cái la bàn với cái bản đồ đó, rồi thì tự nó chỉ và bay tới theo cái bản đồ mà khỏi cần nhìn dưới đất. Nhìn dưới đất là sao biết chỗ nào là Nhật Bản, chỗ nào là Triều Tiên, chỗ nào là nước Mỹ, chỗ nào là nước Việt Nam, chỗ nào là nước Lào, nước Campuchia. Nhìn đâu có được. Mà chỉ nhìn trên cái tọa độ và cái la bàn nó chỉ. Rồi thì phi công thì cũng dựa vào bản đồ mà đi. Ở hàng hải cũng dựa vào bản đồ mà đi. Đi rừng, đi suối cũng nhìn cái la bàn mà đi. Thì cái người mà phát minh ra cái đó là cái người rất cực, rất khó. Mà đã làm được cái đó rồi thì bây giờ cái là hàng hải đi cũng dễ ợt, phi công bay cũng không có gì khó. Thậm chí bây giờ xe hơi mà người ta làm cho cái xe hơi nó có bản đồ, nó có địa chỉ hết trơn, gần như trên máy bay vậy đó. Thì cái người đó là cái người khó. Còn cái người sau này là chỉ xài, biết cách xài, xài đúng là tự nó trúng, thành ra nó sướng lắm. Mình là người thọ hưởng những cái công trình cực khổ của những người trước. Thì trên bước đường tu học để giải thoát thì chúng ta chỉ cần nương theo cái bản đồ mà Phật đã vẽ ra hết. Vẽ một cách chi ly. Cho nên là cái từ cái bài thơ gọi là thế tôn toàn trí rõ không hoa là vậy đó. Phiền não bao nhiêu nó có bao nhiêu cái căn bản, phiền não bao nhiêu có cái phiền não chi mạc, Phật chỉ dạy rõ hết, kinh điển dạy rõ hết. Rồi đoạn trừ nó bằng cách nào, hóa giải nó bằng cách nào, rồi thân nó có những cái ác, tội ác nào để nó làm cho ra nguyên nhân khổ, rồi miệng nó có những cái tội ác nào nó làm cho ra nguyên nhân khổ, rồi ý nó có những cái ý nghĩ gì nó làm cho thành ra cái nguyên nhân khổ, Phật dạy hết. vậy hết giống như bản đồ thế giới thì điểm hết trơn bao nhiêu cái thủ đô, bao nhiêu cái sân bay trên thế giới, thì cái người mà làm đó làm cái bản đồ đó ta vẽ hết trơn, chấm điểm ở trên đó, chấm tọa độ trên đó, hàng hải cũng thế. Cho nên chúng ta niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật là nhớ cái bực bệnh toàn trí. Cho nên ta học để mà bồi dưỡng cái trí tuệ giống như Phật vậy. Chứ tôi nói cho tới cái ngày nào tôi chết thôi, không bao giờ tôi nói khác. Phật không hề lại mà được, không hề cầu nguyện mà được. Cầu nguyện là thua rồi. Người nào mà nói thì đi chùa để cầu nguyện là người đó coi như là tiền mất tật mang rồi, không có cầu nguyện được. Cái sai lầm còn biết bao nhiêu sai lầm, nhưng mà điều đó tôi nói hoài là các vị buồn thôi, chứ biết bao nhiêu sai lầm. Tôi đụng đâu tôi chỉ cũng được hết á, đụng đâu tôi cũng chỉ cái sai lầm của người đệ tử Phật được. Mà ngược lại đụng đâu tôi cũng chỉ các pháp môn các vị tu hành được an lành, được hạnh phúc, được nhẹ nhàng. Thí dụ như tôi đi nghĩa địa tôi chơi rồi tôi nhìn một cái tượng địa tạng mà đứng ở trong nghĩa địa đó, là trí tuệ của tôi cũng mở mang ào ào. Tôi không có thể làm sai lầm nữa được, là vì tại vì là tôi có học Phật. Phật là có cái đức bát nhã và đức giải thoát, đức pháp thân, thì mình cũng phải tu tập bát nhã chứ. Cho nên là đi chơi trong nghĩa địa, nhìn thấy nghĩa địa là đọc ngay bài thơ: Địa Tạng tu hành phước mỏng te, thưa ngài Địa Tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh nghề chăn mộ. Địa Tạng là lãnh nghề chăn mộ, nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề. Đấy, Phật tử phải học cái bài thơ đó để mình đừng tin nơi cái đức Địa Tạng ở ngoài nghĩa địa nữa, và mình đừng dại dột mình mua cái lô đất mà ở gần chân ông Địa Tạng thì nó mắc gấp mà là 100 lần hơn. Nghĩa địa bình thường là ta mua miếng đất cái huyệt mộ đó là 1 triệu, mà người ta dám mua cái miếng đất cái lô gọi là cái lô có đất Địa Tạng đứng đó tới 10 triệu, ta dám mua vậy đó. Trong khi đó cái ông đó chẳng có Địa Tạng gì cả. Mà cái bài Địa Tạng đây rồi tôi sẽ nói Địa Tạng rõ cho các vị. Địa Tạng là quý lắm chứ không phải là để bắt giữ mộ như vậy. Là Hệ Thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ, là Địa Năng Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng, Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân, Hương Vũ Hoa Dân Cộng Cập Hoa Vũ, Bảo Vũ Bảo Dân Vô Số Chủng, Vi Tường Vi Thoại Biến Trang Nghiêm, Thiên Nhân Vấn Phật Thị Hà Nhân, Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí, Tam Thế Như Lai Đồng Tán Ngưỡng, Thập Phương Bồ Tát Cộng Quy Y, Từ Nhân Tích Thiện Thể Cứu Chúng Sanh, Thủ Trung Kim Tích Chấn Khai Địa Ngục Chi Môn, Chưởng Thượng Minh Châu Quan Nhiếp Đại Thiên Chi Giới, Đại Thiên Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái bài đó nó nói lên Địa Tạng đó. Hết sức là một vị Bồ Tát mà thầy của ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật đều phải kính quý Địa Tạng. Mà bây giờ đây ba cái ông thầy chùa đó bắt Địa Tạng ra giữ mộ là sao? Vậy mà các vị còn đưa tiền cho họ ăn nữa là sao? Tụi nó thấy nó đau, nó đau nhức tim, nó muốn rung đứt mà nó không đứt được, chứ còn lẽ là nó đứt mới phải. Một vị Bồ Tát là bắt là giữ mộ để mình bán đất mình ăn là trời Phật nào mà chứng minh chịu nổi. Vậy mà Phật tử bằng lòng hết sức. Cho nên ta đi nghĩa địa ta chôn rồi đám ma đó, ta đưa đám ma là ta đã thấy chân lý rồi ngoài đó. mà mình không thấy. Mình còn nạp mạng thêm nữa. Người này có tiền mua cái miếng đất đó cho thân nhân người ta. Miếng đất có triệu, chỗ khác xung quanh này có triệu à. Mà chỗ đó 10 triệu, người ta mua được, vậy là mình cũng phải mua được cho thân nhân mình. Sau khi có người quá cố, mình cũng phải mua vậy đó. Hay là mình mua cái chỗ gần chân ngôn địa bản hơn nữa, mình mua 20 triệu. Thay vì mua cái nghĩa địa ở xa xa ngoài đó thì có 1 triệu à. Mà đây gần chân địa bản. Một cái sai lầm hết sức lớn lao nặng nề. Mà do những người tu sĩ Phật giáo đầu độc các vị để người ta làm nghề vậy đó, mà các vị hết sức tôn trọng quý báu. Còn nói thẳng các vị nghe thì các vị không chịu. Đó là tội nghiệp hết sức không? Tội nghiệp cho người Phật tử không? Rồi những người mà có học chánh pháp, có hành chánh pháp, thấy vậy là nó buồn bã tới cỡ nào? Tôi có làm cái một cái loạt bài về địa tạng là bảy bài. Tôi sẽ triển khai ý nghĩa của kinh địa tạng luôn. Thành ra nói tới đây, nói tới là buồn, bởi vì ông kia là buồn cho cái thân phận của Đức Phật Di Đà. Tổng kinh Di Đà thì đền ơn có 300, mà tổng kinh địa tạng để cầu nguyện gì đó ha, mấy vị chùa bày ra nó cầu nguyện thì 3 triệu cho tới 5 triệu cho tới 10 triệu Phật tử thích cúng dường, vì tổng kinh địa tạng quý hơn tổng kinh Di Đà. A Di Đà Phật, thân phận Phật Di Đà mà còn phải vậy đó, huống chi là cái thân Phật của tôi, của cả ông tự thông này thì còn ra cái gì nữa. Cho nên là người ta chống đối, người ta cự nữ, người ta dùng dằn dữ lắm, có người không có chịu nghe. Nghe cũng đúng thôi, cái thân phận Phật Di Đà mà còn phải bị thất sủng mà. Kinh Di Đà mà tổng có 200-300, Kinh Địa Tạng là tổng 3 triệu là hạng chót. Nghĩ thế nào về cái chuyện tu hành kiểu vậy? Mình nói cho nên không làm sao mà mình không buồn được. Mà buồn thì nó khổ cái, hay mình buồn thì là kinh Phật nói đó là trần sa hoặc. Bỏ được cái kiến từ hoặc là cái sai lầm của chính mình làm ra. Mà mình thấy người ta sai lầm mà mình còn buồn, là mình bị cái sai lầm đó gọi là trần sa hoặc. Mình cũng không thành Phật được, bởi vì mình còn buồn, mà buồn nó tức là thuộc về phiền não rồi. Cho nên cái việc tu hành mình phải nhớ vậy, để mình đi tới đó. Nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện phải nói với Phật tử lắm. Mình nói phải nói trong tình thân mật rồi ta chịu nghe. Chứ còn cái mà mình nói giọng nói lớn, nói gọi là xuất pháp rồi đó, không đem lại kết quả là bao nhiêu. Thế Tôn toàn trí rõ không ngoan, tán dương giác giả tâm thanh tịnh, mà ái mộ mê nhân ý nhiễm ô. Đó, thành ra mình niệm Phật là mình nhớ Phật, mình tán dương, mình nhất trí, mình đồng ý, mình bằng lòng ái mộ cái bậc giác giả. Mà giác giả tức là Phật đó nha, nhớ Phật là cái ông giác giả, chứ đừng quan niệm ông Phật là đấng bề trên, là đấng thiêng liêng, là đấng siêu nhân, đấng siêu nhiên và đấng cứu thế. Không phải, Phật không có làm cái chuyện đó. Nói câu đó là nhiều người bực rồi. Nhiều người bực nói rằng Đức Phật không phải là đấng cứu thế ha, không phải là đấng siêu nhân siêu nhiên để cứu rỗi, để giúp đỡ. Nói cái đó là nhiều người không chịu lắm. nhiều người kêu Đức Phật là một đấng thiêng liêng, một đấng siêu nhân, đấng siêu nhiên, đấng cứu thế, cho đến là đại từ đại bi đại đại xã để cứu đời, muốn gì cầu nguyện gian sinh thì nói cái đó nhiều người chịu. Còn nói Đức Phật là một bậc giác giả, chỉ là người vẽ bản đồ, chỉ là người chỉ dạy cái phương pháp để đoạn trừ vô minh phiền não, để cho mình thành tựu được cái trí tuệ bát nhã ba la mật, để rồi tự mình á hiển lộ được cái gọi là cái đức giải thoát, gọi là liễu nhân thành Phật, đoạn trừ hết vô minh phiền não rồi là tự mình thành Phật, cái Phật tính của vốn có của mình. Cho nên cái ngài thành Phật gọi là liễu nhân thành Phật, chứ Phật không có chịu cái từ phù hộ, không có cái từ phù hộ, cái từ gia hộ là của mấy ông thầy đặt ra. Chứ đối với Phật mà nguyện khấn lại cúng cầm thiệt đắt tiền mà đề cập tới cái chữ mình nhờ Phật phù hộ, nhờ Phật gia hộ là Phật không dám lãnh cái tầm đó đâu, bởi vì đó là việc Phật làm không có được. Cho nên là cái từ phù hộ đây này, cái bài thơ này: ta tụng cầu an cấp ba gia, giờ này bệnh tử nó thôi thúc ta. Giờ này bệnh tử nó thúc thôi ta, Nam Mô Phật cứu cho con với, văn vẫn từ xa không được đâu. Niệm Phật là Nam Mô Phật cứu cho con với, không có Đức Phật nào trả lời, có cái tiếng nghe văn vẳng từ xa không được đâu. Nếu là Phật thì không có Phật nào mà lãnh trách nhiệm cứu và phù hộ được hết rồi. Đấy. Nên cái bài này mà nếu mà Phật tử muốn để ý, để nhắc mình á mà, thì học cái bài này cũng lợi lắm, để nói lên là các sư, các thầy, các đại đức thượng tọa hòa thượng chuyên đi cầu nguyện, ta tụng cầu an khắp ba gia, giờ này bệnh tử nó thúc nó thôi ta, Nam Mô Phật cứu cho con với, bệnh như tử nó sắp chết rồi, giờ niệm Phật để cầu Phật cứu cho con với, con tiếng vân vân từ xa không được đâu, không được, thật sự là không được. Học cái bài vậy để mình nhớ đó. Cho nên là mình tán dương giác giả là cái tâm mình thường thanh khiết. Đức Phật là đấng, là người giác giả, mình gọi là đấng cho nó quý, cho Phật cũng không cần gọi là đấng như các ông thành thánh khác. Chữ Phật ta dịch là giác giả, chữ giả là người, cũng giống như là ký giả, khán giả, diễn giả, chữ giả là vậy đó, chữ giả cũng là người, tác giả, ký giả, diễn giả, khán giả là người coi hát, coi đá banh, ký giả là người đi thu thập thông tin để làm báo, diễn giả là người diễn thuyết, người nói một cái, nói lên cái lập trường gì đó bằng qua bằng bài diễn văn, hoặc là giỏi như ông Fidel Castro là ông đó là nói vài tiếng đồng hồ không cần diễn văn. Cái đó là mình nghe nói vậy đó, nghe nói ông Fidel Castro là ông đó rất là phong phú về ngôn ngữ, nói vài ba tiếng hồ không cần diễn văn mà nói trôi chảy ròn ròn rót rót vậy đó, thì đó là gọi là diễn giả. Còn có người diễn không được vậy thì viết bài đọc cũng gọi là diễn giả. Chỉ giả là vậy đó, tác giả, diễn giả, ký giả, dịch giả. Còn Phật là người giác giả vậy thôi. Nhớ đơn giản vậy thì Phật chịu á. Chứ mà nhà mà tưởng tượng đệ tử Phật mà tưởng tượng ông Phật là cái người duy gốm để lại để cúng để đem tầm đồ thơm để đặt điều kiện với Phật để nhờ Phật giúp đỡ phù hộ, Phật không dám làm. Phật nó không được đâu, văn vắn từ xa không được đâu. Nam mô Phật cứu cho con giới, có cái tiếng văn vắn từ xa nó không được đâu. Cho nên là bản thân tôi đã tham dự đứng gần chung vào trong cái chỗ mà mình thấy mà mình xót ruột. Có người đó bị bệnh rồi người ta đi nằm nhà thương, cái nhà thương ta chê ta biết thôi, đem cụ về cho ăn gì ăn, hay đem anh chị về cho ăn gì ăn đi, có nghĩa là nhà thương ta chạy. Thì đem về rồi cái người này về nhà về chùa cái bệnh vẫn còn bệnh chưa hết. Thì cái bữa đó bệnh hơi khá mệt trong người sao đó, 20-30 tăng ni đem mỏ đứng áp đảo xung quanh đó, tụng rần rần nghĩa là rì rào âm ỉ lên, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Đại Bi, tụng kinh A Di Đà để gọi là tiếp dẫn. Tôi thấy cái đó tôi nó nhói tim tôi vậy đó, nhưng mà tại vì là cái hoàn cảnh bữa đó là tình cờ mình gặp vậy thì mình cũng tới đó tham gia để nhìn quan sát, thấy nó buồn trong bụng sao đó. Người ta để cho người ta yên lặng trong giờ phút đó nó nhẹ nhàng biết mấy, mà đem 20-30 người mà tụng. Ngoài ra cái máy niệm Phật của Đài Loan đó, ôi trời cha ơi, luôn luôn là suốt ngày mở cái máy đó quay cái đầu của người bệnh đó. Té ra là tụng rồi đó, cái người này ta không chết mà ta sống luôn 5 năm sau. Rồi đương nhiên là con người thì vô thường lão bệnh bất diễn nhân kỳ thì không chết, lần này thì lần khác nó cũng chết chứ. Có người quả hoàng mới có người 70 tuổi tôi gọi là khổ lai nhi, còn quả hoàng nữa là mới có người có 8 tuổi là như tôi đây. Cái này đâu phải là dễ có. Còn người ta chết là 50 chết là chuyện bình thường. Nguyễn Du là một nhà đại thi hào, tôi mới đọc Nguyễn Du nè, tài liệu của Nguyễn Du hết sức phong phú, mà có 55 tuổi là chết rồi. Thông Minh có 55 tuổi chết rồi. Còn Trúc Lâm ta tổ của mình đâu, không có ông làm 60. Thế thì là mình bây giờ mà nếu mà 60 trên 60 mà có chết đi là chuyện bình thường chứ. Làm sao mà phải chết. Mà tụng răng vậy. Cậu siêu chứ, cậu siêu sáng. Rất bột là ta sống, rồi các vị nói sao đây. Vậy là Phật bất tài vô dụng hay sao? Cầu nguyện cho tiếp độ dân hồn đi, mà rồi Phật rồi độ không được rồi ta còn trì rồi ta ở lại cả bao nhiêu năm nữa. Có người ta ở luôn cả mà vài chục năm bình thường. Tụng cầu cầu siêu rồi, tụng tích dẫn rồi mà ta sống vài chục năm thêm cũng còn. Thế thì chư Phật là người bất tài vô dụng. Có phải vậy không? Đâu có phải, kinh điển Phật đâu có dạy cái kiểu mà Phật đi lãnh làm cái chuyện đó. Cái chân lý sanh lão bệnh tử Phật đã dạy nó là chân lý. Cái sự diễn biến của vô thường vô ngã, khổ bất định, nó tự diễn biến như vậy, chứ còn Phật không có làm gì được hết đó. Phật là người giác giả thôi, chứ Phật không có phải là cái đấng bề trên, đấng siêu nhân siêu nhiên, đấng cứu rỗi. Dạy cứu rỗi là bằng cách là chỉ dạy anh đừng đi con đường đau khổ đó. Anh đi con đường đó là anh bị đau khổ đó. Anh đừng đi con đường có hầm hố trong gai đó. Anh đi con đường hầm hố trong gai là anh phải bị đau khổ gì hầm hố trong gai đấy. Tránh đừng có đi đường đó. Đi đường này nè, đường này. À, Phật là chỉ là người làm cái việc đó thôi. Cho nên là tán dương giác giả tâm thân thiết, mình tùy hỷ với Phật. mình tán dương cái việc làm của Đức Phật, rồi mình học theo cái việc làm của Đức Phật, rồi mình đi theo con đường của Đức Phật đã đi. Mà đi theo con đường đó là cái căn bản á, là Đức Phật dạy là con người nó có ba cái nghiệp ác của thân. Miệng con người có thể làm ba nghiệp ác, ý nó có thể nghĩ ba nghiệp ác, đó là Phật ác nghiệp. Mười cái ác nghiệp mà kinh điển người ta nói theo cái từ của Hán Việt đó, người ta gọi là thân tam khẩu tứ ý tam. Thân có thể tạo, có thể làm ba cái nghiệp ác, miệng bốn nghiệp ác, ý của ba nghiệp ác. Mười nghiệp ác đó nó làm cho con người đọa vào địa ngục, nặng nhất là địa ngục, khổ nhất là địa ngục, khổ 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 không có cái chỗ kẻ hở, gọi đó là địa ngục vô gián. Chữ vô gián là không có kẻ hở, nghĩa là khổ liên tục. Cho nên là chúng ta ở trong nhà chúng ta mà nếu mà đối với chồng, đối với vợ, đối với con cái mà nó bệ rạc quá đó, không ai nghe ai, không ai chấp nhận lẽ phải, không ai chấp nhận cái siêng năng, cái cần kiệm, cái liêm chánh trong cuộc sống ha, mình ai nấy phá, mình ai nấy quậy, hãy nói ra là bất mãn, bất bình, là đau khổ. Và trong cái gia đình đó thì cái gia đình đó nó gọi là sống ở trong địa ngục vô gián đó. Vô gián là vậy đó. Chồng thì lúc nào cũng say sưa, nói ra là đánh đập, nói ra là đánh đập, mà nói trong say sưa nhẹ nhẹo. Đấy. Vợ thì lúc nào cũng thấy ông chồng vậy chán quá, lúc nào cũng trang điểm đẹp đẽ, thì thường xa lánh ở nhà để đi chơi ở ngoài các cái hí trường, các cái ca vũ nhạc kịch, hoặc là trong những cái sòng bài tứ sắc. Mà về gặp á, thì là ông chồng nhẹ nhẹ, còn bà vợ thì là chống chọi lại bằng những cái lời tỉnh táo, xong rồi là sửa sang, là lấy thêm tiền, thêm bạc, thay bộ đồ cho sạch sẽ rồi đi nữa. Còn con thì nó thấy cha mẹ vậy rồi thì nó chẳng thèm học hành, chẳng thèm làm việc. Có bao nhiêu tiền lỡ đã có rồi đó thì nó bán, nó cầm, nó cố, nó tiêu xài cho hết. Mà nếu ở trong cái gia đình vậy mà không ra khỏi được đó, thì cái khổ đó, đó gọi là địa ngục vô gián, nghĩa là tiếp tục khổ, thấy nhau là khổ, gặp nhau là khổ. Chứ vô đây vô gián là vậy đó, chứ nó không phải ở dưới đất hay là cái gì đó, nó cũng có trên trời trên mây gì đó. Khổ cung cực là gọi là địa ngục vô gián. Còn địa ngục mà không có kèm theo cái chữ vô gián là có nghĩa là cái gia đình đó là cái khổ một ngày khổ được 50%, còn lại 50% có vui, thì không có kèm theo chữ vô gián. Còn không kèm theo chữ vô gián thì mình có thể để là địa ngục hữu gián. Hữu gián nghĩa là nó còn có kẻ hở, nó đau khổ cùng cực rồi nó còn có thời gian vui được, cười được với nhau chút đỉnh. Đấy, địa ngục là vậy, khổ địa ngục là vậy. À, mình gần người sứ giả là mình cái tâm của mình thanh khiết, mình tán dương những người bậc giác giả thì cái tâm của mình thanh khiết trong sạch, thì mình được an vui. Mà vui mà cái vui trong cái thế giới của cõi người này đó, cái vui mà gọi là an lạc đó, hỷ lạc đó, thì cái vui đó gọi là vui. Mà còn cái vui mà nó đạt tới cái đỉnh, tột đỉnh vui đó, thì đạo Phật gọi đó là Niết Bàn. Chứ Niết Bàn là vui cái gì, chứ không phải là cái gì lạ đó. Niết Bàn là vui. Không, Niết là không, Bàn là tham, không có cái tâm tham vọng trong ngũ dục là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là sanh. Trong cái gia đình của mình là cái môi trường, hoàn cảnh không có điều kiện để cho mình giận tức, thì là mình nhẹ nhàng thanh tịnh cái gì, thì ta là không sanh là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là si mê đen tối, là sai lầm đầy ắp trong cuộc sống, Do vậy mà nó tạo ra nhiều cái nguyên nhân khổ. Vậy thì niết bàn không bằng si, không có si mê, không có vô minh là niết bàn. Vậy thôi. Đạo Phật là vậy. Thành là tán dương giác giả tâm thanh khiết, ái mộ mê nhân ý nhiễm ô.
À, con người nó có hai vấn đề, một là tâm, hai là ý. Mà Phật thường ví dụ là tâm của con người gọi là tâm viên, nó như con dưỡng vậy. Ý là ví dụ nó là như ngựa, gọi là ý mã. Con người nào cũng có tâm viên và ý mã, nếu không biết tu, nếu không biết tập, nếu không biết tu tập thiền định, thì cái tâm của mình là ý như là con dưỡng, ý của mình ý như là con ngựa bất kham. À, thế thì tâm viên ý mã, coi chừng cái tâm của mình. Các vị ngồi thiền một chút xíu đi rồi các vị thấy con dưỡng ở trong các cái sở thú, các vị thấy nó nhảy, nó leo, nó truyền cách nào đó liên tục nha. Hồi tôi còn nhỏ nhỏ trẻ trẻ thì lâu lâu cũng đi sở thú Sài Gòn chơi, cái chuồng dưỡng của người ta lớn mà trên cái nhà lớn vậy đó, rồi tôi giăng dây xiềng, giăng dây nghĩa là chằng chịt, giăng dây là thói chằng chịt, thế là cái khỉ dưỡng là nó cứ cắt sợi dây đó, nó đánh lên đánh xuống tuột lên, nhảy qua nhảy lại liên tục, nó không có nghỉ. Trừ ra cái lúc nào mà đem cho nó nã chuối một rổ đồ ăn thì nó mới bu lại chỗ đó, nó không nhảy nữa thôi. Cho nên nhớ tới đó tôi mới nhớ mình niệm Phật A Di Đà đấy, mình niệm Phật A Di Đà đó giống như là người ta đem dưỡng đem chuối lên cái cây lại để cho dưỡng khỉ vậy đó. Nếu mà mình niệm mà mình không có biết ngồi thiền á thì giống như là ta đem nã chuối hay là cái rổ cái bơm cái táo cái nho rồi đó để ta dưỡng khỉ vậy đó. Giữ nó lại đó có chút, nó còn nhảy có một chút đó, mình ăn hết đi cái đó rồi là nó nhảy nữa. Đấy, rồi thành ra mình niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, 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 mình niệm cả ngày vậy đó, tay làm chủ niệm niệm vậy đó. Mà mình không học tham thiền, không học tư duy, không học quán chiếu á, thì chỉ có cái lúc mà mình niệm vậy đó thì cái tâm mình được an lành, nó không có sắc sanh trộm cắp tà dâm vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu được, nghĩa là nói chung là 10 cái nghiệp ác đó nó không làm được thôi, chứ không phải là nó không làm. Tại nó không làm được là tại vì cái rổ chuối, cái rổ trái cây, mà hết cái rổ trái cây rồi, hết rổ chuối rồi thì nó vẫn nhảy như cũ, là tại vì dưỡng đó là do không có huấn luyện. Chứ còn dưỡng của mấy cái nhà siếc á, người ta huấn luyện rồi họ tới giờ ăn ta cho ăn, còn tới giờ không ăn là nó ở không nó chơi vậy, chứ nó để tới ngày tới cái giờ siếc rồi nó ra nó siếc, bảo nó cởi ngựa nó cởi ngựa, bảo nó bắt bóng rồi nó bắt bóng, bảo nó cởi xe đạp nó cởi xe đạp, bảo nó xách thùng đi gánh nước rồi thì nó xách thùng nó lên đòn gánh, nó để đòn gánh ra trên vai nó gánh. Thế thì gọi đó là vương đó, khỉ đó là khỉ có huấn luyện. Ngựa cũng vậy, ngựa có mấy nhà xiếc đó là ngựa có huấn luyện, chưa cho ra sân khấu thì ở trong đứng bình yên ăn chơi bình thường, mà ra sân khấu rồi là đi theo tập tự, đi theo cái vòng nào, chạy vòng theo cái vòng đó chứ không có chạy bậy. Còn chạy bậy là ta có cái từ gọi là ngựa bất kham, là ngựa đó biểu muốn đi đường này nó không đi, nắm dây cương nó giật nó cũng không chạy theo, gọi là ngựa bất kham, ngựa không có huấn luyện. Cho nên là ngựa của mấy nhà siếc lên là ngựa có huấn luyện rất tốt, đi làm tiền khắp thế giới, lấy đủ số tiền khắp thế giới đổi ra đô la không. Thế thì tâm viên ý mã của con người chúng ta cũng như vậy, cái tâm con vượng tâm của chúng ta là nó nhảy
y như con khỉ trong chuồng, y như bầy khỉ trong chuồng. Vì vậy mà mình phải tập tu tập thiền định, thiền định huấn luyện thật sự để cho nhận thức được thế nào là khổ, thế nào là nguyên nhân của khổ, nhận thức được đâu là cái đích đến an vui và đâu là cái nguyên nhân để đưa đến sự an vui ấy. Dựa vào giáo lý tứ đế là ta biết rõ cái đó. Cho nên người đệ tử Phật là dầu mình học gì mình học, nhưng mà cái giáo lý tứ đế là để nói lên cái chân lý nhân quả hết sức là cụ thể và thiết thực. Muốn nói cái chân lý nhân quả thiết thực là chúng ta phải nhớ ngay giáo lý tứ đế. Trên đời này, trong cuộc sống của chúng ta, nếu có quả khổ đến thì chúng ta học thiền định nha, tư duy nha, để mà tư duy thiền định coi cái khổ này phải không, khổ này do đâu. Cái quả khổ mà mình bị khổ đây là do đâu, nó đem khổ đến cho mình là do đâu, có nguyên nhân. Không bao giờ cái khổ đó của ông Thách ông Thành nào, của cái thằng nào con nào mà đem làm cho mình khổ được hết trơn, do mình đây. Có nguyên nhân hết, đó là do cái khổ đế đó. Do cái khổ đế là quả, Phật dạy như thế. Bất cứ cái khổ nào, cái khổ mà đi chơi, đi coi hát, đi ca nhạc kịch tiếc rồi cái về ngủ không được đó, về ngủ không được, trằn trọc thức hoài, thức biết mắt quần thâm đen. Rồi bây giờ nếu mà có học Phật mình hỏi coi cái quả khổ mà đi coi hát, đi coi ca kịch tiếc rồi về ngủ không được, mắt quần thâm đen là do đâu? Do mình yêu, nó khởi cái tâm yêu cái anh kém đó, cái anh ca sĩ đó, khởi cái tâm yêu của cái cô nghệ sĩ đó, cái cô nào đó, nó về cái tâm yêu thầm yêu cảm nhớ bấy lâu đã chồn ha, yêu lý gọi là yêu đơn phương đó mà, người muốn được tìm một người giống như vậy, tìm người đó là không được rồi, ta là nghệ sĩ dễ gì tìm họ, họ nghệ sĩ là từ từ họ gặp nghệ sĩ nha, còn mình là cái người khán giả mà mình đi yêu nghệ sĩ là không dễ gì mình chen chân vô được. Thế thì cái nằm đó mà trằn trọc mà yêu đương như vậy tôi gọi là yêu đương đơn phương, yêu đó riết rồi mặt mày xanh dần, mắt quần thâm và biến ăn biến nói, làm lụng không còn làm nổi nữa, đó tôi gọi là thất tình, thậm chí điên cũng có. Thế thì là cái quả trằn trọc như vậy đó là tại vì mình không làm chủ được nhãn căn nhãn thức, không làm chủ được ý căn ý thức, cho nên mình yêu bạc mạng như thế. Thì rõ ràng là nó có nguyên nhân, đàng nhân quả đàng hoàng. Đấy. Cái khổ đấy, nhìn vào cái quả khổ người ta tìm ra nguyên nhân. Vậy thì bây giờ mình đừng yêu nữa, đừng yêu ẩu bạc mạng vậy nữa, thôi thì đi lên làm ăn đi. Còn cái anh mà cái anh uống rượu cũng vậy, say sưa đánh đập chửi bới, đi đâu là không ai còn quý mến gì nữa nổi hết á. Thế thì là cái này là cái khổ này là nó làm cho mình mất cái nhân phẩm, cái tư cách này là do đâu? Ui vô uống rượu chứ vậy. Thế thì đừng uống rượu nữa, không uống rượu nữa, đừng để cho nó say sưa như vậy. Đấy, thế thì uống rượu là nhân, mà say sưa mất cái cách mất nhân mất là quả. Thế thì nhân quả là vậy, đó là khổ đế đó. Khổ đế đó nó coi nhân của quả rõ ràng. Học thiền định là vậy đó. Rồi người kia ta ăn là người ta sung sướng là do đâu? Là người ta không tham nhiều, người ta học Phật tức là thiểu dục tri túc, ăn bằng thủ đạo duy tuệ thị nghiệp, người ta sống thiểu dục. Cái người không biết sống là sống mỗi một tháng vậy là từ 5 triệu bạc Việt Nam đó ha, tôi nói 5 triệu bạc Việt Nam chứ tiền Mỹ thì không rành lắm, 5 triệu bạc Việt Nam là người ta sống hết sức sung sướng. Cho nên là tôi nghe những người mà có cả trăm tỷ mà bị những cái quả hoạn đau khổ, tôi bày cái cách, tôi nói đừng có khổ nữa, có cái trăm tỷ mà bị mất vài ba chục tỷ đừng có thèm khổ, còn một tỷ cũng đừng có khổ. Hỏi tôi sao kỳ vậy, trời đất ơi, cả trăm tỷ bây giờ còn một tỷ đừng khổ là sao? Tôi nói dễ ợt thôi, còn một tỷ là ngon lành rồi. Hỏi là sao? Tôi mới bỏ vô ngân hàng. Mà ngân hàng thì là một tháng là bà chị Nam đó hiện giờ bỏ 1 tỷ là lấy được cỡ 7 triệu. Mà 7 triệu là dân Việt Nam bây giờ mà sống 7 triệu là mà biết sống là đế vương. 7 triệu đó là hơn 400 đô, hơn 400 đô. Hơn 400 đô la Mỹ. Rồi cho 400 đi. Thì sống như vậy là đế vương rồi. Nếu biết sống là sống đế vương rồi, không còn làm, không cần làm gì nữa hết á. Lấy 7 tỷ, 8 tỷ vậy. Lúc này giá nghe hơi lên chút vậy đó. Thì 7 tỷ rưỡi cũng được. Chứ còn bao nhiêu nó lỡ nó mất rồi kệ, rồi đau khổ rồi chết cũng vậy thôi. Chết thì cũng không được gì. Tôi khuyên vậy đó. Cho nên người ta không có sợ. Còn coi như ít hơn nữa cũng được. Cuối cùng là cỡ 500 triệu cũng quý nữa. 500 triệu bỏ vô một tháng lấy 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi đi ha. 3 triệu rưỡi. Mà sống 3 triệu rưỡi thì ở Việt Nam một người mà có 3 triệu rưỡi là sống cũng là đế vương rồi chứ. Dưới đế vương chút. Mình sẽ nói buồn khổ một tí. Đó là ta gọi là thiểu dục tri túc đó. An bằng thủ đạo duy tuệ thị nghiệp là vậy đó. Cho nên mình tu là vậy. Mình dựa vào nhân và quả. Khổ là từ đâu? Nó có nguyên nhân của nó. Để mình diệt trừ cái nguyên nhân. Y như là tôi đã thường thí dụ đó. Tôi nói cái chảo nước đường nó sôi sục ghê lắm đó. Không có cái nước gì mà nó nóng bằng nước đường nha. Nước đường nó nóng như là nước đồng, nước sắt vậy đó. Nóng dữ lắm. Mà muốn cho cái chảo này đừng sôi là không có cách gì khác. Chỉ cần mình rút lửa như là tắt lửa đi. Tắt lửa thì nước đường hết sôi. Ở lò đúc mà nấu đồng như vậy, tắt lửa là đồng sắt thép nó đặt trở lại. Còn muốn cho nó lỏng để đổ vô thành đúc chuông đúc Phật đó, thì nấu nó chảy ra. Còn muốn nó hết chảy là tắt lửa. Khổ cũng vậy, khổ nó có cái nhân của nó, rút cái giật cái nhân khổ thì quả khổ nó mất. Việc không uống rượu nữa là cái sai rượu nó mất. Không đánh cờ bạc nữa, không đánh tiếng sắt nữa, thì cái khổ ly tán gia đình nó hết. Đây, cho nên là cái nào cũng có nhân quả hết. Vì vậy mà mình tán dương giác giả là tâm thường thanh khiết là vậy đó. Nhân nào ra quả nấy. Mình tán dương cái bậc trí tuệ của nhân hậu. Còn ái mộ mê nhân là cái ý nó nhiễm ô nhé. Cái tâm là ví dụ cái tâm duyên rồi, tán dương giác giả là cái tâm duyên của mình nó thành tịnh. Còn ái mộ mê nhân là cái ý nó nhiễm ô, là cái ý là ý mã đó, giống như ngựa đó, ngựa không muốn liền bây giờ đó. Tâm duyên ý mã, hai cái từ đó hay lắm. Người đệ tử Phật nào cũng phải để ý, nhìn vào cái tâm và ý của mình. Mà tâm của mình là Phật dạy gọi đó là tâm viên, ý Phật dạy đó là ý mã. Hai cái từ đó, viên và mã là hai cái ví dụ. Tâm và ý là của mình vốn có. Tâm ví dụ như viên, ý ví dụ như mã. Mượn hai cái con vượn và con ngựa để ví dụ cho tâm để ý của chúng ta. Thì chúng ta phải giữ ý tứ của chúng ta. Chúng ta phải quán chiếu cái tâm của chúng ta. Mà nói rằng cái tâm là cái gì đó thì mình phải ôn lại. Cho nên mình phải học, mình phải có thiền mình mới nhớ được. Cái tâm của mình ấy, là cầm nắm rờ mó nắm bắt đâu có được. Mà nó biểu lộ qua cái là hiện sở tri pháp, hiện thọ dụng pháp, hữu tác dụng pháp.
cái tác dụng, nó biểu lộ ra cái tác dụng. Thí dụ như mình làm việc ác, đó là cái ý, nó tác dụng từ cái ý. Từ cái ý càng dễ thức, nó xúi mình, nó điều khiển mình làm việc ác. Ngược lại mình muốn làm việc lành, nghĩ việc lành thì nó cũng phát xuất từ cái ý căn của mình, rồi nó biểu lộ ra cái ý thức của mình, nó làm cho cái thân của mình phải làm những việc thiện. Đấy thì ý nó tương quan với tâm, nó tương quan với thân, mà thân mà ý là cái động cơ, cái động cơ cái máy nổ là chất để nó biểu lộ ra sát sanh trộm cướp tà danh vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, đó đều là do ý. Nó giống như là cái xe chạy ào ào vậy, xe gắn máy chạy ào 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 vậy, chứ mà kỳ thật là cái gốc của nó là từ cái IC và cái buji. Cái IC mà hư là cái xe gắn máy không chạy được nữa, cái mô tô không chạy được, cái buji mà chết là không được. Thành ra là cái ý tâm và ý của mình nó giống như cái buji và cái IC vậy đó. Thứ đó là chiếc xe còn cả đống bự nặng cả 150 kg mà như đống sắt dụng bỏ không có làm được hết. Nó chạy 150 cây số, 200 cây số là tại vì buji và IC là động cơ chạy. Tâm ý của mình là cái đó. Cho nên là Phật dạy mình phải giữ gìn ý, tâm và ý. Thành ra hai câu này người ta đối với nha, cái thân đường nó đối vậy đó. Tâm mà tán dương cái bậc giác giả thì cái tâm thường thanh khiết, mà cái ý của mình ha, mà ái mộ mê nhân, mê nhân tức là những người mà xì ke ma tí cờ bạc rượu chè đó, là người mê mà, thì cái ý mình bị nhiễm ô. Cái loại thơ đường này mà nếu mà các vị mà biết chơi thơ đó thì mình thấy công phu lắm là mới làm được, chứ không phải dễ đâu rồi nha. Cái cặp trạng cặp luận đó là phải đối à, chứ không đối là nó không thành thơ đường à. Mà đây tôi là không có muốn thi sĩ gì cả, là tại vì là mình biết mình làm vậy đó, làm chơi vậy đó, chứ không phải thi sĩ chi văn gì, nhưng mà đều làm thì phải nó có cái quy luật của nó. Cho nên cái cặp trạng đó, tâm tán dương, mình tán dương hả, tán dương bực giác giả thì cái tâm của mình thanh khiết, mà ngược lại mình ái mộ nha, tán dương với ái mộ đó nó đối đó, ái mộ mê nhân thì cái ý mình bị nhiễm ô. Tâm thanh định, ý nhiễm ô, đối vậy đó, đối cảnh giác vậy đó. Cho nên chơi thơ đường nó cũng một là cái thú. Thế nên tôi về đây là về đây, về tại Liễu Đường ở trên cái đồi Tà Dương này đó, là cũng là một thú chơi. Chơi của cái lúc tuổi già. Chơi nó có nhiều thứ chơi. Chơi đá gà, chơi đá cá lia thia, chơi nghe âm nhạc, chơi nghe cải lương, tuồng cổ, chơi nghe tứ sắc, cờ bạc, hoặc là chơi bằng tivi, có người là chơi tivi tối ngày. Còn ở đây mình chơi bằng cách là mình moi móc kinh điển ra, rồi mình làm thơ, giống như cái bài Thi Lộ hồi thứ nhất đó. Mình moi móc ở trong kinh điển là moi móc những cái trong đầu của mình ra, rồi mình làm ra thành thơ, gọi là thơ chứ kỳ thật chẳng cần thơ, nhưng mà tại người ta gọi là thơ thì mình cũng gọi là mình làm thơ vậy thôi. Nhưng mà đã là làm thơ đường thì nó phải cho đúng rồi nha, cặp trạng ra cặp trạng, cặp luận phải ra cặp luận, câu thúc phải ra câu thúc, câu kết phải ra câu kết. Đấy, cho nên là người ta gọi là lộ phùng kiếm khách tu đàm kiếm, mà là vi ngộ thi nhân mạc hiếm thi. Cho nên cái thi nhân này đó là nếu mà không gặp thi nhân, không gặp người đồng liêu đồng chí, ta thích chơi thơ mà tặng thơ là cũng là một cái sai lầm đó nha. Vì ngộ thi nhân mà khiến thi, người đó ta không biết thi, ta không thích thi, ta không ái mộ về thi thơ thì mình đừng có tặng người đó. Tặng người đó ta không biết gì, ta đem gì ta bỏ xó, trong khi đó mình nặng cái đầu mình ra
mình làm cập trạng sao, cập luận sao, câu thừa sao, câu phá sao, thế vấn đề rắc rối lắm. Còn niềm sao, lục sao, khổ khổ độc sao, ép giận sao, ha. Cho nên bà thơ cũng cực, nhưng mà tại vì đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, ha. Giờ nó lỡ biết rồi thì mình làm đi, mình phải làm bạn đúng đúng theo niềm lực kia đó, thì nó cũng hơi cực. Nhưng mà cực đó nó không có biển não, nó không có vô minh, nó không có đau khổ. Cái cực tương đối là cái cực là thanh khiết. Nói cặp cái đôi đó đó gọi là cặp trạng. Tán dương cái bậc giác giả thì cái tâm chứ bình thường thanh khiết, mà mình ái mộ mê nhân thì cái ý mình nhiễm mô. Mình ái mộ những người uống rượu, mình thấy người uống rượu mà mình khoái, ha. Uống rượu đó, hiu hiu gió thổi đầu nón, hát câu đó đó. Mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lũy rơi, tưởng rằng con uống con chơi. Nào ngờ con uống rồi con rơi vô hàng rào. Ở đi đường hàng rào của ta, đường trống không đi, cứ đi vô hàng rào. Đó là nói theo kiểu hồi xưa. Chứ bây giờ mà tưởng rằng con uống con chơi, chứ nào ngờ con uống rồi con rơi vô trong cái tai nạn là giao thông đó, là còn nguy hiểm vô cùng nữa. Nguy hiểm cho mình, rắc rối cho người khác. Thành ra nghe cái câu nói uống rượu là con Ngọc Hoàng, những cái khoái rồi uống rồi ấy bữa thì nguy hiểm. Cho nên ái mộ mê nhân là cái ý chí mình nhiễm ô vậy đó. Cái người mê cái người mà không tốt, người bạn không tốt. Do vậy mà mình phải tán dương bậc giác giả, tán dương Phật, thì mình học theo cái hạnh của Phật, cái đức của Phật. Nếu mình ái mộ cái người mà say sưa, mà ái mộ cái người mà hút xì ke ma tí heroin rồi đó, càng tự sát nữa. Ái mộ mấy người đó là chết rồi, cuộc đời rồi, coi như tư tiêu diệt cuộc đời đó. Cho nên không nên chơi. Rồi cái cặp luận này gieo hạt khổ qua thu trái đắng, mà trồng cây đậu lạc nhặt cái nhân bùi. Câu đó là cái cặp luận để ta nhắc lên vấn đề nhân quả. Đấy. Anh gần mực thì đen, anh gần son thì đỏ. Thế thì anh muốn đỏ hay anh muốn đen? Anh muốn đỏ thì anh phải chơi gần, sử dụng son. Trước sau gì anh cũng dính son. Còn nếu anh muốn đen hả, thì anh chơi với đen, chơi với mực. Anh sử dụng mực thì trước sau gì anh cũng dính mực. Đấy. Cho nên cái cặp luận đó ta nói vậy đó. Cặp luận đó. Gieo hạt khổ qua anh thế đó. Anh trồng khổ qua. Chữ khổ qua đó. Chữ khổ là đắng. Chữ qua là dưa. Là dưa. Thì khổ qua là cái trái dưa mà gọi là cái loại dưa đắng. Có người ta cũng gọi là mướp. Chữ khổ qua thì dịch là mướp, là mướp đắng. Mướp đắng là khổ qua. Mà ở cái miền Nam mình đó, hả? Ở miền Nam của nước Việt Nam đó, thì dân miền Tây đó, thì gọi là trái hú hoa. Là bởi vì các ông các bà thường ta nói ta bất chấp danh tự. Nay tôi trồng hú hoa, nửa trồng hú hoa tôi bán được nhiêu, mỗi ngày tôi bán được mấy trăm ký hú hoa, gọi là hú hoa. Tôi có thời gian tôi nghĩ muốn chết, hú hoa là cái gì? Trái dưa hấu á, mà thì chữ Hán người ta gọi là tây hoa. Còn cái trái bí rợ thì gọi là đông hoa. Còn cái trái mà mướp đắng, trái khổ hoa này thì gọi là khổ hoa. Khổ hoa là mướp đắng, là dưa đắng. Mà ở quê mình kêu bằng hủ hoa, tôi cũng muốn chết luôn vậy. Tôi nghiên cứu muốn chết thì tôi mới phát hiện ra được chỉ khổ hoa. Đông hoa, tây hoa, khổ hoa. Quan điểm bất đạo lý hạ bất chính quan. đi ngang qua cái ruộng dưa, dưa leo đó, dưa leo dưa hấu của ta đó, dép có đứt bỏ, không được cúi xuống sửa. Chỉ qua là vậy đó, đi ngang cái ruộng tay qua là dưa hấu á, còn đông qua là bí rợ. Qua điểm mình là lý hạ bất chính quan, đi ngang qua cái ruộng dưa hấu, cái ruộng dưa leo của ta là dép có đứt cơ bỏ dép chứ không cúi xuống, cúi xuống người ta nói mình đã cấp dưa. Cái người quân tử người ta về giặt cỡ vậy lẫn đó. Lý hạ bất chính quan là đi ngang cái cây mận, cây đào của ta mà nó lỡ nó vướng cái mão, cái mũ, cái nón ở trên đó là vướng bỏ đi luôn. Vướng bỏ đi luôn. À, chứ không có thò tay lên sửa. Thò tay lên sửa người ta ở xa xa, người ta nhìn người ta thấy mình thò tay lên vậy, đưa tay lên người ta nói mình hai mận, người ta nói mình hai đào của người ta. Ôi, người xưa cười quá, đọc mấy cái câu đó tôi cười hết sức. Thành cái chữ qua là dưa vậy đó. Thành cái chữ mà hú qua đó tôi tìm không ra. Tới chừng tôi tìm ra được là té ra nó là khổ qua. Khổ qua là dưa đất, là mướp đất. Thành ra là mắt thì không, nó tung ra một cái hơi nóng, nó tung ra hơi nóng cho nó tự nó không còn thấy được nữa. Gieo hạt khổ qua thu trái đắng, để nói lên chân lý nhân quả. Rất rõ ràng chân lý nhân quả là vậy. Thả mình trồng cái nhân đắng thì là mình thu hoạch cái quả đắng. Vậy à, rõ ràng là vậy, đó là giáo lý nhân quả đó. Tôi mượn cái trái hữu hòa với cái trái đậu phộng ha, để ta nói cái lý nhân quả, nhắc lại lý nhân quả cho mọi người đệ tử Phật nhớ. Ai gieo hạt khổ qua là thu trái đắng, ai trồng cây đậu lạc, ai trồng cây đậu lạc, ai tỉa đậu lạc thì người đó sẽ thu hoạch được cái nhân đậu lạc là béo là bùi. Trồng cây đậu lạc hái nhân bùi, đó là cái cặp đó gọi là cặp luận, để nói lên cái chân lý nhân quả. Mực đen son đỏ tùy ưa thích, đây câu này gọi là câu thúc, để ta tóm kết lại, ta thúc, ta góp lại cái nội dung của cái bài pháp này. Nếu mà anh tán dương cái bậc giác giả đó, tán dương bậc giác ngộ đó thì tâm anh thanh khiết, mà anh ái mộ cái người mê, cái người sai, cái người nhậu nhẹt đó, thì anh bị cái ý anh bị nhiễm ô. Đó là nói về động vật, về con người. Ở đây ta dùng thực vật, ta làm ví dụ, anh gieo hạt khổ qua thì anh thu trái đắng, mà anh trồng cây đậu lạc cái chất béo, cái chất bùi thì anh là hái cái nhân bùi. Đó là cặp trạng, cặp luận đó, ta dùng động vật để ta nói lên cái con người tu là phải bồi dưỡng cái tâm và cái ý của mình cho thanh tịnh. Nếu mình muốn thanh tịnh thì mình phải tán thán cái bậc giác giả, còn không khéo thì mình cái ý mình sẽ bị nhiễm ô nếu mình ái mộ cái người mê, người ngu ha. Thì đó là về động vật. Rồi ta mượn cái cặp luận này, ta mượn cái thực vật nè. Gieo hạt khổ qua là thu trái đắng, trồng cây đậu lạc là nhặt cái nhân bùi. Ta dùng cái thực vật để ta ví dụ về cái chân lý nhân quả. Đấy. Cho nên cái bài này nếu mà chơi thơ đó thì cũng là một cách thấy cái người làm cái bài thơ này là có ý tứ. Thậm chí là phải nói rằng là nếu mà dở thi thơ ngôn từ mà ít là làm cái thứ đường luật này không nổi đâu, khó làm lắm, không dễ. rồi mực đen sơn đỏ tùy ưa thích. Tóm kết cái câu này là không phải đơn giản. Tóm kết để được nói lên về động vật, về thực vật mà dùng một cái ví dụ mực đen sơn đỏ tùy ưa thích để nói lên rằng là hết sức là rõ. Cần châu giả xích, cần mặt giả hắc, gần son thì đỏ, trước sau gì mình cũng bị dính đỏ, gần mực thì đen, trước sau gì mình cũng bị mực đen nó dính đen trong quần, trong áo, trong tay chân mình. Cần hiền giả minh, cần tài giả trí, mình gần cái người hiền á là lần lần rồi mình sáng, mình thông minh, mình trí tuệ, mình có là người hiền. Cần gần người tài là mình sẽ người có tài, người có trí. Cận si giả ngu, cận lương giả đức, mình gần cái người lành á, cái người thánh thiện á, thì mình sẽ có được cái đức tốt. Mà gần cái người si á, rồi mình cũng ngu theo họ. Họ ngu mình cũng ngu, họ nhậu mình cũng ngần nhậu, họ hút ma túy mình cũng ma túy. Cái đó là si đó, những người đó là si không có trí. Đấy, cho nên là cái câu kết là mực đen son đỏ tùy ưa thích. Do vậy mà ông bà ta, cha mẹ ta dạy hãy chọn bạn mà chơi là vậy đó. Hãy chọn bạn mà chơi. Hiệp tập ác giả là trưởng ác tri kiến. Gần gũi với bạn ác thì nó tăng trưởng cái tri kiến ác. Chơi như thiện hữu tri thức thì nó sẽ bồi dưỡng, nó tăng trưởng cái tâm lành, cái niệm lành, cái ý lành cho mình trong cuộc sống. Nên mực đen son đỏ tùy ưa thích, mình ưa thích cái nào là nó lôi kéo mình đi về cái hướng đó. Tự quyết đời ta khỏi hỏi ai. Câu này cũng khó, câu kết này là khó lắm. Về cái pháp môn niệm Phật này, cái bài niệm Phật này mà câu kết về đó. Cuộc đời này mình đừng có hỏi ai hết á, dựa vào cái chân lý nhân quả đó mà tu tập thôi. Đừng hỏi ai. Tổ Quy Sơn nói: kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt dân. Tức ý dòng duyên bất giữ, chư trần tác nối, tâm không cảnh tịch, chỉ vì cửu trệ bất thông. Cuộc đời này tự mình quyết định đời mình, đừng mong mỏi bên ngoài. Câu đó là nếu mà các vị có nghe từ lâu rồi đó, tôi nhắc nhở câu đó nhiều lắm, mà sự thật là đạo lý của đạo Phật là vậy. Chúng sanh tiểu tu quyết đó, đời này tự mình quyết định số phận mình, chứ đừng nghĩ lại trông chờ này ai khác. Trông chờ này ai khác không được, cầu nguyện không được, danh sinh không được, lại lực không được, tiền bạc mua cũng không được. Nên là tưởng liệu bất do việc nhân, mình quyết định đợi mình thôi, không do ai khác. Tức ý vòng duyên, cái vấn đề tu tập của đạo Phật đó là tức ý vòng duyên, là cái ý và tâm để ý của mình đó. Mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ thức tịnh mà mình dứt bỏ, gọi là viễn ly cái những cái điều ác và những cái nguyên nhân để làm ra cái quả. Mình phải dứt bỏ nó đi. Vì vậy mà mình phải học thiền định là vậy đó. Thiền định để mình biết cái nào là cái quả khổ, cái nào là cái nhân của quả khổ, cái nào là cái quả ác, cái nào là cái nguyên nhân để làm ra cái quả ác. Phải có thiền định mới biết được, mới có cái trí tuệ, mới có cái thì giờ để tỉnh táo mà biết được cái nào là quả ác, cái nào là nguyên nhân để sinh ra quả ác. Rồi mình phải dứt ý, tất ý dòng duyên, là mình phải quên những cái điều kiện đó đi, quên những cái điều mà cái quả ác, cái nhân ác sinh ra quả ác, phải bỏ đi, gọi là vong duyên. Bất giữ chi trần tác đối, đừng để cho cái sắc trần, cái thanh trần, cái hương trần, cái vị trần, cái xúc trần, cái pháp trần đó, đừng để cho cái lục cảnh đó, sáu cảnh đó nó thành ra lục trần.
sáu cảnh mà tác đối đó, xúc đối với mình đó. Nó là cái đối tượng để cho mình xúc tác. Mà nếu mình không làm chủ lục căn mình đó, thì sáu cái đối tượng nó trở thành là trần cảnh, nó là nhiễm ô. Cho nên là bất giữ chi trần tác đối, không cho các cái trần cảnh đó, cái đối tượng trần cảnh đó nó tác động vào lục căn vốn thanh tịnh của mình. Lục căn của mình vốn thanh tịnh đó nha. Tại vì mình không có thiền định, mình không có sử dụng trí tuệ, cho nên là mình để cho nó bị sáu cái trần cảnh nó lôi cuốn đó. Chứ thật sự lục căn của mình là không có tội lỗi đâu. Cái đó để đó. Thành ra mình là tự quyết đời mình. Tâm không cảnh tịch, tâm vốn thanh tịnh, vốn trong sáng, vốn vắng lặng, vốn không có tội lỗi gì. Chỉ vì cửu đệ bất thông, tại vì mình không thông, tại vì mình không có tu thiền, tại vì mình không có tham thiền, tại vì mình không có quán chiếu, cho nên là mình không phân biệt được cái quả khổ và cái nhân gây ra quả khổ. Mình không phân biệt được là cái sự an lạc và cái nguyên nhân đem tới sự an lạc, mình không có thấy được, mình không có biết được cái đó. Gọi là chỉ vì cửu trệ bất thông, tại vì mình không có thông, mình không có sáng suốt, cho nên á cái quả an lạc mình cũng không nhận thức là an lạc. Rồi cái nguyên nhân nào làm cho có sự an lạc đó mình cũng không nhận thức được. Cái quả khổ mình phải chịu từ đâu? Có nguyên nhân chứ. Nhưng mà mình cũng không tìm ra cái nguyên nhân, mình không hiểu. Gọi là cửu trệ bất thông là mình là tại mình không có tu thiền, không tư duy, không quán chiếu. Do vậy là tự quyết đời ta khỏi hỏi ai. Học đạo Phật rồi là tự quyết đời ta đó nha. Tự quyết đời ta. Thậm chí là nhân quả nhiều đời người ta cũng còn biết nữa. Ta biết tới cái nhân quả của quá khứ, rồi ta biết tới cái nhân quả của tương lai trong cuộc sống của mình. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Muốn biết cái nhân của những năm tháng trước, hãy nhìn cái cuộc sống của mình ngày nay. Cuộc sống mình ngày nay không nhà, không cửa, không vợ, không con, không chồng, không gì hết, là tại vì là những năm tháng trước đó nha, mình không làm ăn cái gì hết. Hồi nhỏ cha mẹ cho ăn đi học thì không chịu học, không chịu học thì lại còn nữa, ngại lớn lên rồi thì bê tha chơi bời trị lạc, rồi rượu chè, rồi hút sách. Cái nhân mà trong những cái lúc mà từ nhỏ cho tới 18 tuổi mà cỡ đó rồi đó thì còn cái gì, có được cái gì. Cho nên ngày nay 20 tuổi mà sống đây không vợ, không con, không nhà, không cửa, không mẹ, không nghiệp, thì muốn biết những cái nhân 20 năm trước mình làm cái gì, hãy nhìn cuộc sống mình đây đó. Tôi nhìn nhân quả là vậy đó. Hãy coi cái đời sống mình đang sống đây là mình nhìn lại một cái nhân 18 năm trước, thì mình tư duy mình quán chiếu lại từ 18 năm trước là tại vì không nghe lời cha mẹ, không chịu học hành, không siêng năng làm lụng. Cho nên giờ đó là 18 năm, 20 năm rồi, giờ muốn vợ muốn chồng mà hai người ta tránh thì ai dám lấy tiền đâu mà cưới vợ. Rồi một người cô gái như vậy thì ai dám cưới về là làm vợ. Thế thì không vợ, không con, không nhà, không cửa là do 18 năm trước. Nhìn vào cái hiện tại đây, mình biết 18 năm trước mình đã bỏ qua thời giờ, phung phí giờ thế nào. Đó là cái bằng dục tiên thiện thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Muốn biết cái nhân của 18 năm trước, coi cuộc sống hiện tại. Rồi bây giờ nếu mà mình đổ tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi mình làm bác sĩ, mình làm kỹ sư, rồi mình làm các cái việc, nó ra tiền là tiền, tiền là tiền. Là tại vì là 18 năm trước nghe lời cha mẹ, học hành siêng năng, thông minh cần cầu, bây giờ là mình là thạc sĩ, bác sĩ, trên bác sĩ nữa, trên tiến sĩ nữa, thì đời sống mình ngon. Là nhìn lại 18 năm trước là mình là cái người học giỏi, luôn luôn là lúc nào cũng học giỏi, lúc nào cũng đứng hạng nhất, hạng nhất, hạng nhất. Gọi là dục tiêu tiền thế nhân kim sinh thọ giả thị là vậy. Hãy nhìn cái quả đời này, mình đang sống đây, mình biết rồi là cái quả thời gian được 18 năm, 19 năm. Yếu trì lời thế quả kim sinh tác giả thị. Muốn biết cái quả của những năm tháng về sau, hãy coi cái mình về, bây giờ mình đang làm gì. Bây giờ mình làm bác sĩ, nói lên tới 15.000 mặt lương, làm kỹ sư sắp tới 30.000 đô nha. 20-30.000 đô nha, kỹ sư, bác sĩ thì nghe phát nào cũng là 50.000 đô tới 20-30.000 đô. Thì muốn biết cái quả của đời sau, khúc sau, ha? Thì nhìn đây lương tháng 20-30.000 đô đây thì biết là rồi đây tới thì sau mấy tuổi mất mờ rồi, cái tay mình hơi rung rồi, mình làm bác sĩ không mổ được nữa. Còn kỹ sư thì con mắt cũng hơi mờ kém rồi, bây giờ không thể làm nữa. Thì là lấy cái tiền đấy nè, bỏ vô trong cái quỹ của nhà nước đây nè, nhà nước giờ họ chi lại thì mình lấy cái đó mình sống tới già vẫn an lành, an nhiên tự tại. Đó là những năm tháng cuối đời mình hãy coi mình bây giờ mình đang làm gì. Thì mình đang làm tiền vô vậy, mỗi vô ngân hàng 3.000 ngàn nữa thì nhà nước lấy trả lại cho mình. Hoặc là mình mua động sản, bất động sản, nhiều cái biệt thự vậy đó, rồi lớn lên rồi mình cứ bán lần cái từ 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 vậy rồi xong vậy. Chỉ cho mình hết trơn chứ, biết hết trơn, biết hiện ngồi đây này, ngay bây giờ nhìn về 18 năm trước, rồi nhìn về là 20 năm sau, 30 năm sau, nhìn được hết. Đó, do vậy mà kinh điển người ta nói rằng là ha, là tự quyết đời ta, khỏi hỏi ai đó. Và mình đừng bao giờ giết người, trộm cướp tài dân, đừng bao giờ giọng ngôn ý ngữ lượng thiệt ác khẩu, đừng bao giờ tham sân si, nghĩa là 10 cái nghiệp bất thiện nghiệp đừng quên làm. Thì mình bình yên vô sự, công an cảnh sát không có tới hỏi thăm sức khỏe, là tại vì mình là cái người thiện. Còn ngược lại đó, mà hàng ngày mà cứ chơi với bạn bè xấu ác, mà cứ nghiên cứu cái việc ta là giết người, trộm cướp tài dân, giọng ngôn ý ngữ lưỡi thiệt ác khẩu, đó là anh gần mực, thì trước sau thì anh cũng bị mực dính đen. Còn người ta chơi với người tốt thì giống như người ta gần son, thì trước sau gì người ta cũng chơi với cái màu đỏ đen. Đấy, đại đấy là vậy. Thì nó tự quyết đời ta, khỏi hỏi ai. Học đạo Phật là vậy đó, khỏi hỏi ai hết, không có van xin gì hết, không có lai lục thằng nào hết đó. Không có cầu nguyện thằng nào hết đó. Đạo Phật là phải nói vậy đó. Mà nói vậy tôi thì có cái tật nói thẳng cho nó dễ hiểu quá mà. Thành ra ta nghe tôi nói cái ông này dữ dữ quá, chứ kỳ thật là mới dữ. Bởi vì thật sự không có cái ông nào mà để mình gọi bằng ông nó cũng vậy thôi à, mà mình gọi nó bằng thằng nó cũng vậy thôi à. Bởi vì nó không có, cái ông đó nó không có, ông đó không có ông nào mà giúp mình được. Mình kêu nó bằng ông cũng không có, nó cũng không giúp mình được. Mình kêu nó bằng thằng thì cũng chẳng có cái thằng nào để mà mình gọi là sỉ nhục đó, không có. Mà tự mình thôi. Tôi thì tại nói là có cái vẻ cho nó dễ hiểu, cho nó mạnh bạo, cho nó rõ ràng, sao nó nghe giống như dữ tợn vậy đó ha. Chứ kỳ thật không có dữ sỉ gì hết. Trời ơi, ta nói vậy chịu thôi. Hết giờ rồi, xin gần cái đây vậy. Hy vọng rằng là các vị Phật tử bỏ đi cái kiến thủ kiến ha, để mình tiếp nhận những cái ý đạo cần thiết mình lấy. Còn cái nào không cần thiết bỏ không sao ha. Xin chào tất cả và chúc an lành hạnh phúc.